Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 2 tháng Giêng, Chúa Nhật, Chúa Hiền Linh, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Không cử hành lễ thánh Basilio cả và thánh Gregorio Nazianzeno, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Giáo huấn số 6. Phải nói về Thiên Chúa thế nào? Khi bênh vực khả năng của lý trí con người trong việc nhận biết Thiên Chúa, Hội Thánh tin tưởng rằng mình có thể nói về Thiên Chúa cho mọi người và với mọi người. Niềm xác tín này là khởi điểm cho việc đối thoại của Hội Thánh với các tôn giáo khác, với triết học và khoa học, và cả với những người vô tín ngưỡng và những người vô thần. Vì sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa có giới hạn, nên ngôn ngữ chúng ta dùng để nói về Thiên Chúa cũng bị giới hạn. Chúng ta chỉ có thể nói về Thiên Chúa dựa vào những gì chúng ta biết về các thụ tạo và theo cách hiểu biết và suy nghĩ hạn hẹp của loài người chúng ta. Mọi thụ tạo đều có một nét nào đó giống Thiên Chúa, đặc biệt là con người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài. Nhiều điều hoàn hảo của các thụ tạo như tính chân thiện mỹ của chúng phản chiếu sự hoàn hảo vô biên của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta có thể nói về Thiên Chúa từ những sự hoàn hảo nơi các thụ tạo của Ngài. Vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra đấng tạo thành. Trích sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 39, 40 và 41. Mùng 3, thứ hai, kính danh Thánh Chúa Giêsu, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Mùng 4, thứ ba. Mùng 5, thứ tư. Mùng 6, thứ năm đầu tháng. Mùng 7, thứ sáu đầu tháng, Thánh Raimundo Beñafor, linh mục. Mùng 8, thứ bảy. Mùng 9, tháng Giêng, Chúa Nhật, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, lễ kính. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Chúa Nhật lễ Chúa Hiền Linh.
Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để chiều bái người. Nói vì đạo sĩ đông phương xin dâng lên Chúa những gì cao quý nhất đời con, đem tiên sáng mới là lời Chúa đến cho muôn người. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến chiều bái người.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, Chúa Nhật hôm nay chúng ta mừng lễ Hiền Linh, lễ Chúa tỏ mình ra cho các dân. Đặc biệt chúng ta cũng cảm tạ Chúa đã ban môn hồng ân cho giáo hội trên quê hương Việt Nam, qua việc kỷ niệm 355 ngày thành lập hai địa phận đại diện tông tòa đàng trong và đàng ngoài, và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Để xứng đáng cử hành thánh lễ, chúng ta xin Chúa thương tha thứ cho những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta và đón nhận chúng ta tham dự vào bàn tiệc tình yêu của Chúa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chính các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khai cho muôn dân nhận biết con một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa, nhờ đức tin dẫn lối đưa đường. Xin dũ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng thanh nhan vinh hiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sông hằng trí, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra hỡi Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới, và vinh quang của ngươi đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, và u minh phủ kín các dân. Nhưng trên mình ngươi, Chúa đang đứng dậy, và vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên và hãy nhìn coi, tất cả những người đó đang tập hợp, đang tìm đến với các ngươi. Các con trai của ngươi từ đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bú, tự xứ Madian và Epha, tất cả những ai từ Sa-ba đi tới, họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho Đức Vua và ban sự công chính cho Hoàng Tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh và phân xử người nghèo khó cách chính trực.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ chiến nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng, và người sẽ thống trị từ biên nọ đến biên kia, từ sông Cai đến tận cùng trái đất.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống kẻ cùng khổ.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất thưa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em đã nghe biết rằng Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em là theo ơn mặc khải cho tôi biết. Tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mặc khải cho các thánh tông đồ của người và cho các vị tiên tri nhờ Thánh Thần. Và nhờ tin mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đã đến để chiều bái người. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herode bối rối, và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Các ngươi nữa, hỡi Bethlehem, đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel, dân tộc của ta. Bấy giờ Herode ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác trở về xứ sở của mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, có thể nói lễ hiển linh, lễ Chúa tỏ mình cho các dân tộc là một nét rất đặc biệt trong toàn bộ sự kiện xảy ra chung quanh việc Chúa Giêsu giáng sinh. Theo như lời Thiên Chúa hứa, đấng cứu độ của Israel sẽ đến và sẽ đưa dân Chúa trở về nhận biết Thiên Chúa. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng, Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa bừng dậy trên mình ngươi. Lời của tiên tri Isaiah dùng để khuyến khích, an ủi và nâng đỡ dân Chúa trong cảnh tối tăm của cuộc sống lưu đày, nay được linh ứng vì con Chúa đã sinh ra. Thế nhưng có mấy ai quan tâm đến một hài nhi yếu đuối, nhỏ bé, được sinh ra trong một hoàn cảnh hết sức nghèo hèn? Không phải các nhà đạo đức, cũng không phải các vị học thức uyên bác, các nhà làm luật và giám sát việc thực hành lề luật ở Jerusalem được báo tin về việc giáng sinh của Chúa, dù rằng họ đã nghiên cứu học hỏi và tìm tòi trong những lời của các ngôn sứ để dự đoán và biết được sự việc đấng cứu độ sẽ đến như thế nào. Những người đầu tiên được nhận biết tin mừng Chúa giáng sinh là những mục đồng nghèo khổ ở làng quê hẻo lánh Bethlehem. Đó là những công dân hạng bét trong xã hội thời đó. Thế nhưng Chúa cho họ biết và đến nhìn thấy vinh quang của Chúa nơi hài nhi Giêsu. Trong trình thuật tin mừng Thánh Matthew ngày hôm nay, vua Herode đã bối rối và với ông toàn thể Jerusalem. Bình thường khi đứng trước một sự kiện trọng đại, người ta bối rối là chuyện đương nhiên. Nhưng cái bối rối của ông không như thế. Ông lo sợ cho bản thân ông khi nghe có một vị vua mới sinh. Vậy là đời ông xong. Ông sẽ mất tất cả vì trẻ thơ mới sinh sẽ thay thế chỗ đứng của ông. Nó đe dọa cuộc sống của ông. Vì thế, ông tính toán, làm ra vẻ muốn nghe và biết thêm về hài nhi Giêsu, để cũng như các đạo sĩ, ông sẽ đến và triều bái người. Sự kiện ông cho giết các hài nhi ở Bethlehem và vùng phụ cận để diệt mầm mống gieo họa cho cuộc sống đang có của Herode đã chứng minh sự giả dối của ông. Ba nhà đạo sĩ mà trong bối cảnh xa xưa thường là những bậc vị vọng và giàu có, là những người đã có rất nhiều, hiểu biết nhiều, được nhiều người nể trọng. Theo truyền thống, chúng ta được nghe nhắc đến họ như là các vị vua đến từ phương Đông. Chúng ta có thể nói theo cái nhìn con người, họ có tất cả. Thế mà họ vẫn tìm. Họ tìm những điều hơn họ đang có. Họ tìm thứ ánh sáng không bao giờ tắt. Họ tìm kiếm Thiên Chúa. Dưới cái nhìn tâm linh, chúng ta có thể nói, Herode muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của ông, và qua đó ra khỏi đời sống của những người chung quanh ông, để bám víu vào những gì ông đang có trong cuộc sống. Những gì mà theo quan niệm của ông, chúng đã làm sáng lên đời sống và con người của ông. Đó là quyền thế, danh vọng, tiền bạc. Đó là sự thần phục, đó là sự ngưỡng mộ cá nhân của những người đang bám chung quanh ông và thần phục ông.
ông đã đánh mất đi cơ hội gặp Chúa, cơ hội mà khi các đạo sĩ đến tìm gặp ông để hỏi về hài nhi Giê-xu. Ông còn nhẫn tâm cho giết tất cả những hài nhi ở Bethlehem và vùng phụ cận, để tuyệt diệt cho được sự sống mà Thiên Chúa muốn gửi đến qua Chúa Giê-xu. Ngược lại, các đạo sĩ đã rời bỏ quê hương, nơi quen thuộc và an toàn của mình, từ bỏ những gì họ đang có, để dấn thân vào một cuộc hành trình mạo hiểm để tìm Chúa. Họ hướng lên ánh sao sáng, biểu tượng hướng dẫn các ông trên cuộc hành trình này. Ngôi sao lúc tỏ, lúc mờ. Không phải chúng ta cứ nghiên cứu, cứ tranh luận, cứ bàn bạc, cứ tham khảo, cứ suy gẫm là thấy và biết được Chúa ngay. Nhưng gặp gỡ và biết Chúa là một ân huệ Chúa ban, là sự mặc khải của Chúa. Khi Chúa muốn, chúng ta sẽ gặp và biết Chúa. Việc của chúng ta là luôn hướng lên trên, là luôn luôn không rời bỏ ý muốn sống với Chúa. Đó là sự trung thành trong niềm tin. Khi đã đến nơi mà ánh sao hướng dẫn cho thấy là có Chúa ở đó, các ông bước vào, quỳ gối, thờ lạy Chúa và dâng Chúa tặng vật quý giá họ mang theo. Lời tường thuật quá ngắn và đơn giản. Nhưng quý ông bà anh chị em thử tưởng tượng, đáng lẽ là mấy ông này ngỡ ngàng và thất vọng nhiều lắm. Họ bỏ xứ sở, bỏ những tiện nghi vật chất sẵn có, bỏ những danh vọng và địa vị, bỏ hết mọi sự để đi tìm gặp một vị vua, đấng cứu độ. Đấng phải có cái gì cho họ hơn là những điều họ đang có. Vậy mà khi đến nơi ánh sao chỉ, họ thấy gì? Một hang súc vật thôi tanh làm lâu đài, một hài nhi yếu đuối được ấp ủ và che chở bởi một đôi vợ chồng trẻ nghèo khổ. Vây quanh là súc vật làm bạn sưởi ấm. Đứa bé này mà là vua hay sao? Vậy công của họ là công toi rồi. Thế nhưng họ đã không bỏ đi, và khi bước vào, họ đã quỳ gối thờ lại đứa bé đó, đồng thời đem những tặng vật quý mà họ đã mang theo trong cuộc hành trình để dâng tặng Chúa Giê-xu. Điều gì làm cho họ phải quỳ xuống trước một hài nhi nhỏ bé, đơn sơ như thế? Thưa, tình yêu của Thiên Chúa thể hiện qua sự kiện Giáng sinh trong con người Giê-xu đã khiến họ phải quỳ gối xuống để thờ lại Người. Vinh quang của Thiên Chúa, uy quyền của một đấng có thể tạo dựng và vận hành vũ trụ, sức mạnh của một đấng đã làm biết bao điều lạ lùng trong lịch sử loài người, nay chỉ gói gọn lại nơi sự sống của một tạo vật, và thậm chí còn lệ thuộc vào đó. Tất cả chỉ vì yêu. Thiên Chúa đã cúi mình rất thấp, không thể nào hơn được nữa, để gặp gỡ tạo vật mà Chúa yêu thương dựng lên. Và khi Chúa đã cúi thấp như thế rồi, ai muốn gặp gỡ Ngài sẽ phải quỳ xuống mới có thể chiêm ngưỡng Chúa được. Những gì ba vị đạo sĩ đã có trong cuộc sống của họ, không làm chủ đời sống của họ, không làm vua của họ được. Nhưng chính Lời đã trở nên xác thịt. Thiên Chúa nơi Đức Kitô mới thực sự làm vua, làm chủ đời sống của họ. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa bừng dậy trên mình ngươi. Chúng ta có nhiều chỗ tối trong mỗi một đời sống cá nhân, và con người có nhiều chỗ tối khi nhìn đến bối cảnh thế giới chung quanh. Chúng ta không tự mình sáng lên được. Chúng ta đi tìm những cái sáng ở chung quanh chúng ta để lấp đi những gì còn u tối trong đời sống của mình. Những cái sáng đó được chúng ta quan niệm nhờ vào quyền hành, tài năng, nhờ vào danh lợi tiền bạc, nhờ vào sự yêu chuộng tâng bốc của những người chung quanh, mà sự ưa chuộng này dựa trên quyền hành, danh lợi, tài năng và tiền bạc mà chúng ta có. Và khi có được những thứ đó, chúng ta lại muốn bám víu cho chắc vào chúng. Vì lỡ tuột tay, chúng ta nghĩ, chúng ta không còn gì cả. Sáng đó mà cũng tối đó. Ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi hài nhi Giê-xu và trong suốt cuộc đời của Chúa Giê-xu, không những soi cho con người thấy được những chỗ còn tối của nó. Ánh sáng này còn ôm trọn tất cả những tăm tối của đời sống chúng ta, để đưa chúng ta vào trong tình yêu của Thiên Chúa, biến đổi đời sống chúng ta qua tình yêu của Ngài, để làm cho đời sống của chúng ta sáng lên. Chúng ta chỉ có thể đứng lên, chúng ta chỉ có thể tỏa sáng, khi chúng ta đón nhận ánh sáng này vào trong cuộc sống của chúng ta, tức là khi chúng ta để cho Đức Kitô hướng dẫn đời sống chúng ta, là khi Chúa Kitô trở nên vị vua trong tâm hồn chúng ta. Kính chúc quý ông bà, anh chị em một lễ hiền linh tràn đầy ánh sáng và hồng ân của Chúa. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiêu đóng đến vào thâm gia vì chúng ta. Thời quang phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin rằng có một Pháp Cửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn cứu rỗi hết mọi người trong con một yêu dấu. Người đã dùng ánh sao đưa dẫn lương dân tìm đến với đấng cứu độ. Chúng ta hãy cảm tạ người và tin tưởng cầu xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các chủ chăn trong hội thánh được đầy khôn ngoan và bác ái để hướng dẫn dân Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người thành tâm thiện chí tìm được trong tin mừng ánh sáng hướng dẫn cuộc đời họ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang theo thức tìm kiếm chân lý, được Thánh Thần đưa đến cùng Chúa Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn của chúng ta luôn lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa gọi trong đời mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Cha từ ai, xin nhậm lời cam ta và cầu nguyện của dân Cha, để chúng con biết thao thức điều Cha yêu mến và yêu mến điều Cha hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy lễ của tôi, cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mơ ước cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng. Đây không phải là vàng, nhu hương và mộc dược, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô, đấng đã từ hiên tế và trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con, người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
vâng là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay Chúa đã mặc khải chính mầu nhiệm cứu độ chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân. Vì khi Người xuất hiện trong bản tính phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của Người mà phục hồi chúng con. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các đế thần và quán thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu gieo ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa trời trên và tiên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ, xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời
cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Ngươi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cha tội trần nhân, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cha tội trần nhân, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cha tội trần nhân, xin ban bình an cho chúng con.
Đấy Thiên Thiên Chúa, đấy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thiên tạo an hòa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể. Xin thương ban ánh sáng bởi trời hướng dẫn chúng con mọi nơi mọi lúc, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bí tích này với niềm tin sâu sắc và lòng mến thiết tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa đấng đã kêu gọi anh chị em từ chôn tối tăm đến ánh sáng kỳ diệu của Ngài, thương độ phúc lành của Ngài xuống trên anh chị em và làm cho tâm hồn anh chị em được vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức men.
Amen.
Vì anh chị em tin tưởng bước theo Đức Kitô, đấng hôm nay đã tỏ cho thế giới thấy Người là ánh sáng chiếu soi nơi tối tăm. Xin Người cũng làm cho anh chị em trở nên ánh sáng cho anh chị em mình.
Amen.
Ước gì sau khi hoàn tất cuộc lữ hành trần gian, anh chị em đến được với đấng mà nhờ ngôi sao dẫn đường các đạo sĩ đã tìm kiếm và đã rất vui mừng gặp được. Người là Chúa Kitô, là ánh sáng bởi ánh sáng.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Hồng ân tràn lan khắp nơi. Chúa đã đến với con người, đầy nguồn ánh sáng rạng soi đời tâm tôi.
Chúa đã sống với con người, Ngài đã nhận mang thân phận tôi thơ. Ngài đường mở lối cho người đi tới, ngôi trời hạnh phúc bấy lâu mong chờ. Giáng sinh đã về, Chúa ban thánh ân tràn trề, khắp nơi thế nhân reo mừng tình yêu giáng thế. Chúa ngày đến thăm dân người, Chúa đem đến cho con người phúc bình mãi luôn dạng đời, hạnh phúc muôn đời.
Chúa tin tiếng thăm nhân trần, nhân tâm từ đây ngập trong thánh ân. Chúa đã đến với con người, đây mùa hồng ân mở ra kỷ nguyên mới.
Chúa đã sống với con người, Ngài đem niềm vui cho đời giàu đau, đem nguồn vui an cho đời lầm than, đây nguồn bình an Chúa tràn muôn làng. Giáng sinh đã về, Chúa ban thánh ân tràn trề, khắp nơi thế nhân reo mừng tình yêu giáng thế. Chúa này đến thăm dân người, Chúa đem đến cho cuộc đời phúc vì mãi luôn dạng đời, hạnh phúc muôn đời.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 6 giờ chiều thứ Sáu vừa qua, 31 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều 1 lễ trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kết thúc năm dương lịch 2010. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng Ngài cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã rộng ban, và nhất là Chúa Giêsu Kitô hiện thân ân sủng của Thiên Chúa và là con yêu dấu của Người. Các ơn thánh Chúa ban giúp khám phá ra rằng thời gian là ơn cứu độ, vì có sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa. Đấng vĩnh cửu bước vào thời gian và canh tân nó tận gốc rễ, bằng cách giải thoát con người khỏi tội lỗi và cho nó trở thành con Thiên Chúa. Lễ Giáng sinh là một lời mời gọi khám phá ra rằng thời gian của loài người, cả trong những lúc khó khăn và nặng nề, cũng không ngừng được phong phú với các ơn Thánh Chúa ban, còn hơn thế nữa với Thánh Sủng là chính Chúa. Đức Thánh Cha cũng đã khích lệ giáo phận Roma đẩy mạnh việc đọc hiểu sống lời Chúa và cử hành bí tích thánh thể, làm tái sinh và củng cố các trung tâm lắng nghe tin mừng trong các chung cư, tại các nhà thương, nơi làm việc và đào tạo các thế hệ trẻ. Vào hôm trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 26 tháng 12, lễ kính Thánh Gia Thất. Trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc lại rằng, điều trẻ em cần đó là tình yêu thương của cha mẹ. Thánh Gia là mẫu gương sống cho mọi gia đình, bởi vì Chúa Giêsu là người thật, đã muốn sinh ra trong một gia đình nhân loại, và khi làm như thế, người đã chúc phúc và thánh hiến gia đình. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo secondo Luca racconta.
Tin mừng theo Thánh Luca kể lại rằng, các mục đồng tại Bethlehem đã tiếp nhận lời loan báo đấng cứu thế Giáng sinh. Họ ra đi mà không chần chờ và đã tìm thấy Đức Maria, Thánh Giuse và con trẻ nằm trong máng cỏ. Các chứng nhân đầu tiên ấy đã trông thấy cảnh một gia đình gồm mẹ, cha và con trai mới sinh. Lễ Thánh Gia mời gọi chúng ta chiêm ngắm hình ảnh, trong đó Chúa Giêsu là trung tâm sự yêu thương lo lắng của cha mẹ người. Các giáo phụ viết rằng, trong hang đá Bethlehem, nghèo nàn tỏa ra một ánh sáng rất rạng rỡ, phản ánh màu nhiệm sâu thẳm bao quanh hài nhi, màu nhiệm mà Đức Maria và Thánh Giuse giữ gìn trong tim, và để lộ ra trong cái nhìn, trong các cử chỉ và nhất là trong sự thinh lặng của các ngài. Thật thế, các vị giữ gìn trong lòng các lời thiên thần loan báo cho Đức Maria, đấng sẽ sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc âm theo Thánh Luca chương 1 câu 35. Đức Thánh Cha nói về việc sinh ra của các trẻ em phản ánh mầu nhiệm Chúa Giáng sinh như sau. Sự sinh ra của mỗi trẻ em đem theo một cái gì đó của mầu nhiệm này. Các cha mẹ tiếp nhận người con như một ơn, biết rất rõ điều này và thường khi họ cũng nói như vậy. Tất cả chúng ta thường nghe người ta nói với một người cha, một người mẹ rằng, đứa bé này là một ơn, là một phép lạ. Thật vậy, loài người sống sự truyền sinh không chỉ như một hành động sinh sản thuần túy, mà còn nhận ra sự phong phú của nó và trực giác được rằng, mỗi người là thụ tạo đến trần gian đều là dấu chỉ tuyệt diệu của Thiên Chúa tạo hóa và là cha trên trời. Vì thế, quan trọng biết bao khi mỗi trẻ em đến trần gian được tiếp đón bởi sự nồng ấm của một gia đình. Các tiện nghi bề ngoài không quan trọng. Chúa Giêsu đã sinh ra trong một chuồng bò và nôi của người là một máng cỏ. Nhưng tình yêu của mẹ Maria và cha Thánh Giuse đã khiến cho người cảm thấy sự êm dịu và vẻ đẹp được yêu thương. Đó là điều các trẻ em cần, tình yêu thương của cha mẹ. Chính điều này trao ban cho các em an ninh, cho phép chúng khi lớn lên khám phá ra ý nghĩa cuộc sống. Thánh Gia Nazareth đã sống nhiều thử thách, chẳng hạn như vụ sát hại các trẻ em vô tội, bắt buộc Thánh Giuse và Đức Maria phải di cư sang Ai Cập. Nhưng các ngài đã tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa, đã tìm ra sự ổn định và bảo đảm cho Chúa Giêsu có một tuổi thơ êm đềm và một nền giáo dục vững chắc. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, thánh gia dĩ nhiên là đặc biệt và không thể lặp lại được, nhưng đồng thời cũng là mẫu gương sống cho mọi gia đình, bởi vì Chúa Giêsu là người thật, đã muốn sinh ra trong một gia đình nhân loại. Và khi làm như thế, người đã chúc phúc và thánh hiến gia đình. Vì vậy, chúng ta hãy phó thác cho Đức Mẹ và Thánh Giuse tất cả mọi gia đình, để các gia đình không chán nản ngã lòng trước các thử thách khó khăn, nhưng luôn biết vun trồng tình yêu hôn nhân và tin tưởng tận hiến cho việc phục vụ sự sống và giáo dục con cái. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum, caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut igni officiamo promissionibus Christi.
Oremus gratiam tuam, Christus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban sách lành tòa thánh cho mọi người, Đức Thánh Cha đã tỏ tình liên đới và kêu gọi hòa bình cho các Kitô hữu Phi Lục Tân, Nigeria, Pakistan và người tị nạn đó đây trên thế giới. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, trong mùa Giáng sinh thánh này, ước mong và lời khẩn cầu ơn hòa bình đã mạnh mẽ hơn. Nhưng thế giới chúng ta tiếp tục bị ghi dấu bởi bạo lực, đặc biệt chống lại các môn đệ của Chúa Kitô. Tôi rất đau buồn khi nghe tin vụ mưu sát xảy ra trong một nhà thờ Công giáo bên Phi Lục Tân, trong khi các tín hữu đang cử hành các lễ nghi ngày Giáng sinh, cũng như vụ tấn công các nhà thờ Kitô bên Nigeria. Trái đất lại vấy máu tại các miền khác của thế giới, như bên Pakistan. Tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu xa của tôi đối với nạn nhân các vụ bạo lực vô lý này. Và một lần nữa, tôi xin lặp lại lời kêu gọi từ bỏ con đường thù hận để tìm ra các giải pháp hòa bình cho các xung khắc và trao ban cho các dân tộc thân ái này nền an ninh và sự thanh thản. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc mọi người lễ Giáng sinh tươi vui và tràn đầy ân thánh.
Buona domenica.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp, vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.